can thiệp khi ổ cắm cũ nóng lên. Anh ngắt điện, giải thích nguy cơ rồi chờ tôi quyết định đóng khu vực đó. Không ai biết về lá thư, không ai cần biết. Đến cuối buổi, 32 lượt người đã sử dụng không gian. Một nhóm phụ huynh cam kết luân phiên trông góc đọc trẻ em. Ông Trương ở đầu phố đề nghị sửa miễn phí hai chiếc bàn. Bà Tần ngồi sau quầy tạm, lần đầu tiên trong nhiều ngày không nhìn đồng hồ như đang đếm ngược. Minh Kha xuất hiện khi chúng tôi tổng kết. Anh ta đi một vòng, nhìn bảng nội quy do người sử dụng tự viết rồi nói. Một buổi đông người không chứng minh mô hình bền vững. Tôi đồng ý, tôi đáp. Vì vậy chúng tôi sẽ mở thử 3 buổi nữa và công khai toàn bộ chi phí. Anh ta đưa ra một điều kiện mới. Công ty đồng ý để nhà văn hóa được xem xét, nhưng chúng tôi phải chứng minh có đủ kinh phí sửa điện trong 5 ngày. Nếu không, phương án văn phòng bán hàng sẽ được ưu tiên. Khoản tiền ấy lớn hơn quỹ hiện có. Hoài Cần không đề nghị trả thay. Anh chỉ hỏi tôi có cần danh sách hạng mục bắt buộc và hạng mục có thể làm sau không. Có, tôi nói. Nhưng tôi sẽ tự chọn cách huy động. Tối đó, tôi công bố lớp phục chế sách cuối tuần. Người tham gia không mua một món hàng, họ đóng góp để học cách cứu những cuốn sách gia đình bị hỏng, còn toàn bộ khoản thu được ghi công khai vào quỹ sửa điện. Đó là năng lực của tôi, không phải lòng thương hại. Chỉ trong 2 giờ, danh sách đăng ký đã kín. Hoài Cần gửi một tin nhắn duy nhất, chúc mừng. Anh sẽ không đến nếu em không cần. Tôi nhìn câu chữ rất lâu rồi trả lời, ngày mai cần anh kiểm tra tải điện sau khi tôi chọn thiết bị. 9 giờ, anh đáp, anh sẽ có mặt, không sớm hơn, không tự mang theo một phương án đã quyết định. Không biến tình cảm thành quyền bước vào. Tôi đóng con dấu chim én lên lịch thử nghiệm mới.